Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quán Thế Âm Bồ Tát giữa cõi đời, người cứu vớt chúng sanh vượt qua bao tội lỗi, người đi qua u tối soi sáng tâm muôn loài, người đi qua khổ đau trần gian lại mỉm cười. Quan Thế Âm Bồ Tát rộng mở tâm từ bi, thương thế nhân sầu đau sống quay cuồng u mê, nghe tiếng ai sầu bi giữa bóng đêm cuồng si, trong những cơn tuyệt vọng người cứu con tận lòng. Ơi mẹ
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Tiên Châu, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là đêm 18, tức ngày mai là ngày 19 tháng 9, thì chúng ta chùa có tổ chức cái buổi lễ năm trăm lại Đức Quán Thâm Bồ Tát, có nghĩa là lại ngũ bách danh, chúng ta kêu bằng tiếng Hán lại ngũ bách danh, và bắt đầu từ 11 giờ đêm nay, có nghĩa là vào lúc 1 giờ sáng ngày 19, tức là qua cái giờ Tý. Giờ Tý tức là khoảng 11 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi là chúng ta ngồi giờ Tý. Nên 1 giờ chúng ta còn nằm ở giờ Tý vào ban đêm. Thì trời thì rất là lạnh đó quý vị. Lúc đó đó quý vị nào lớn tuổi, chúng ta ra lại chúng ta cũng phải có cái nón nha, đổi đầu kiểu sáng chúng ta ấm đầu. Ta bà này trọng trượt mà, nên chúng ta đi là chúng ta phải trượt thôi đó quý vị. Như vậy thì là vào buổi tối hôm nay, nhân cái kỷ niệm ngày vía của Đức Quán Thâm Bồ Tát, thì quý vị biết là một năm chúng ta có nhiều cái lễ, ngày lễ vía lớn, nhất là cái ngày lễ Đức Phật thành đạo và cái ngày lễ Đức Phật đản sanh, rồi cái ngày lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, vân vân. Thì đó là chúng ta có những cái ngày lễ lớn. Ngoài ra có các vị Bồ Tát lớn như là Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là Đại Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Thì những ngày lễ vía thì thường là một vị Bồ Tát hay quý vị thì thường có một cái ngày lễ, tức là có một ngày vía trong năm. Ví dụ như là Đức Bồ Tát Di Lặc thì chúng ta vía vào ngày mùng 1 tháng Giêng, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là một vị Bồ Tát thì thường hay có một ngày vía thôi. Nhưng mà đối với Đức Quán Thâm Bồ Tát đó quý vị, là một vị Bồ Tát thượng thủ ở bên Đức Phật A Di Đà ở tại Tây Phương Cực Lạc. Thì Bồ Tát Quan Âm là ngài có một cái bổn nguyện rất là lớn, gọi là nếu chúng sanh ở trong pháp giới này còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật. Và quý vị thấy một cái bổn nguyện đầy lòng từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh quý vị, và tất cả các loài chúng sanh đều phải quằn quại đau khổ trong sanh già bệnh chết, trong những cái trược khí của thế gian, trọng trược của cái vũ trụ, trong bốn cái đại kiếp thành trụ vậy không. Nên trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca thuyết rằng là thế giới Ta Bà chúng ta đang bị năm cái trược ác thế, tức là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sanh trược, phiền não trược. Cái chữ trược này quý vị nghĩa là nặng nề, động loạn, hôi hám, cái ác nó bao dây, nó hoành hành, cái thiện thì nó ít, cái đó là trọng trược. Nên nó kiếp trược, nên cái kiếp này quý vị, chúng sanh rất là đau khổ, rất là đi đến sự tan hoại của cái vũ trụ là kiếp trược. Kiến trược là cái nhìn của chúng sanh, có nghĩa là sự nhận thức của chúng sanh là cố chấp, hẹp hòi, ích kỷ, sống tư lợi riêng cho mình, đó gọi là kiến trược. Chúng sanh trược là trong bốn cái loài chúng sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh đều phải bị chung hết, đó quý vị, đều phải bị là cảnh đau khổ của thân mạng, của già, của bệnh, của chết, của uy vi khổ não, của thiên tai, của bão tố, cuồng phong, tất cả cái thì chúng sanh đều bị hết quý vị. Còn mạng trược thì tất cả loài chúng sanh sống ngắn hơn hồi xưa sống dài hơn, giờ sống ngắn hơn. Còn phiền não trược thì tất cả các loài chúng sanh đều bị dao động bởi tâm, nó có gì vui buồn hờn giận tánh khí bất thường. Năm cái trược ác thế vào trong cái kiếp hoại của bốn đời kiếp mà Đức Phật nói ở trong kinh Diệt Tận là ông ta đang nằm ở kiếp hoại. Cái vũ trụ này trải qua bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Và chúng ta đang nằm ở đại kiếp hoại nên ta bị năm cái trược ác thế rất là nặng nề. Ác có nghĩa là làm đau khổ, nên năm cái trược này làm đau khổ chúng sanh nặng nề. Và Đức Quán Thâm Bồ Tát Ngài nguyện một lời đại nguyện chấn động cả tam thiên, nghe này, nguyện rằng nếu chúng sanh nào còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật đó quý vị. Mà chúng sanh có ai hết đau khổ không quý vị? Nói bây giờ con người mình thôi, mình không nói đâu xa chứ, nói con người thôi quý vị. 50 năm 50 kiếp khổ, 70 năm 70 kiếp khổ, 80 năm 80 kiếp khổ quý vị, gánh lên thân của con người, đã mang thân làm cái con người chợt một chiều tóc trắng như vôi. Quý vị, một cái là ca từ của một bài hát nào đó đang nói lên cái quy luật từng quần của vũ trụ của con người quý vị. Hết tóc xanh, mới tóc xanh, rồi tới bạc đầu. Cuộc đời sống được có bao lâu, 100 năm vùi dập trong sương tiết, thấm thoát thôi đưa quá dãi dầu. Đường xưa mây trắng vẫn còn đấy, tâm hồn nguyện vọng hướng về Tây. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, thành cổ lâu đài bóng tịch dương. Bóng tịch dương làng xương thu thị, chiều quang du chim sĩ tung bay. Xa kìa hình bóng Như Lai, sông Hằng đậm gót chưa phai nét vàng. Đời mộng ảo ta càng tu tịnh, cõi Ta Bà giải bệnh mê si. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Nên Đức Quan Thầm Bồ Tát có một lời thể nguyện làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Ôi quý vị, do đó mà Đức Quan Thâm Bồ Tát khi mà một người chưa tu hoặc là người tu quý vị, hình ảnh của Đức Quan Thâm Bồ Tát như một người mẹ hiền ở luôn ở cạnh quý vị, luôn luôn thương yêu chăm sóc, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn biết chia sẻ với con của mình. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát được nhiều người biết tới, từ vua quan cho đến thần dân. Quý vị, Đức Quan Thâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh phải là nghèo, không phải là thất học, phải là nhỏ, phải là lớn, mà tất cả chúng sanh nào đau khổ thì Ngài quyết đến đó cứu. Quý vị, không màng bất kỳ một chúng sanh nào cả. Nên trong Phật học giáo khoa thư
Nói Quan Âm Bồ Tát. Tại sao gọi là Quan Âm Bồ Tát? Và ở trong phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa cũng nói tới Đức Quán Thâm Bồ Tát. Tại sao gọi là Quán Thâm Bồ Tát? Quý vị, Quán Thế tất nhiên là dùng bằng mắt nhìn thế gian. Quý vị, ta bà này, âm là nghe âm thanh, quán thế gian bằng mắt và nghe tiếng âm thanh, sự nức nở của chúng sanh đang gào thét. Quý vị, đang kêu la, đang khổ đau, đang ngụm lặt trong sông mê bể khổ, đang ngụm lặt trong tuồng đời của thế gian này. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát thị hiện khắp nơi. Quý vị, hóa thân Thiên Bất Đức khắp nơi, đã nhiều hạnh nguyện khác nhau trong phẩm phổ môn. Thì Ngài lúc thì hiện thân này, lúc hiện thân kia, để gần gũi với chúng sanh trong hạnh, trong cái tùy thuận chúng sanh, rất là gần gũi với mọi người. Không quý vị, nên Đức Quan Thâm Bồ Tát ở có mặt khắp mọi nơi, tất cả mọi nơi. Nếu chúng sanh nào có quý vị niệm đến danh hiệu của Ngài thì Ngài đến đó cứu khổ chúng sanh bằng mọi hình thức, bằng mọi cách. Nghe không quý vị? Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát do mà con người của chúng ta đó ngưỡng mộ, hoài vọng tới Đức Quan Thâm Bồ Tát. Và quý vị nghe đâu đó có những lúc mà Đức Quan Thâm Bồ Tát xuất hiện ra để mà cứu khổ chúng sanh đó quý vị, nhất là trên biển, trên biển Đông á. Là cái người mà kể lại chính cái nhân sự đó, kể lại mà quý thầy nghe đó, cũng trên dưới 20 câu chuyện đó quý vị. Mới vừa rồi cách đây khoảng mấy ngày nè, thì chú đó nó cũng đi biển, không có gì, chú đi biển, chú là 30 người trên một cái con thuyền đó quý vị. Giữa biển khơi, thuyền nó là sắp chìm rồi, bão tố cuồng phong đó quý vị, dữ dội, đen trời đất. Cái này tất nhiên là kể như là một lượng sóng đó thôi thì thuyền của chú đã chìm đắm trong phong ba bão táp quý vị. Và chú đã nhớ tới Đức Quán Âm, và chú quỳ xuống, nói quý vị, chú niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, quý vị. Chú chưa bao giờ mà niệm một cái câu niệm nó chân thành mà nó tha thiết đến cỡ đó. Nói quý vị, vào buổi chiều ở ngoài biển mênh mông trời đất, có quý vị, mây đen tứ phía hết, và gió thổi cuồng cuộn và thuyền sắp chìm, quỳ xuống chú niệm. Và cả tàu gần 30 thủy thủ đoàn, quý vị, quỳ xuống niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong lòng của mọi người, quý vị, chất chứa một sự mong mỏi, một hoài vọng, một hy vọng, một niềm hy vọng cuối cùng, quý vị. Nhưng mà không ngờ, vừa lúc đó, quý vị, có một con thuyền xuất hiện. Quan Thế Âm thì không thấy xuất hiện, nhưng mà vừa niệm xong chỉ có 3-4 lần thôi, có một cái con thuyền lớn đó quý vị, con tàu giữa biển nó xuất hiện, nó thấy cái tàu này sắp chìm, quý vị, nó quăng dây coi, nó kéo tấp vô trong đảo luôn. Quý vị thấy không? Quan Âm thì không có xuất hiện, nghe, nhưng mà con tàu thì nó xuất hiện. Quý vị, nhưng mà mọi người trên cái con thuyền này đã tin vào điều đó, quý vị, tin là Quan Âm đã đưa một chiếc thuyền đến cứu khổ chúng sanh. Không, quý vị. Do đó mà chúng ta là thấy rằng nếu mà tâm mình tâm thành đó quý vị, thì chúng ta sẽ được cảm ứng với Ngài khắp mười phương. Nên khi niệm đến Quan Thâm Bồ Tát đó quý vị, niệm đến lòng thành tha thiết đó quý vị, lòng chân thành tha thiết đối với nội tâm mình. Nên Quan Âm Bồ Tát được nhiều người ngưỡng vọng và hoài bão, và được nhiều người đó quý vị đã hướng tới Ngài, tin tưởng Đức Quan Bồ Tát, và Quan Bồ Tát đã cứu khổ. Không phải Quan Thâm Bồ Tát đã cứu khổ những cái tai nạn trên biển đâu quý vị, mà Quan Bồ Tát đã cứu khổ bao nhiêu lần đó quý vị, là khi người ta bệnh hoạn ốm đau. Quý vị biết bao nhiêu cái trường hợp bị bệnh ung thư đó, mà Đức Quan Thâm Bồ Tát đã từng xuất hiện trong những cái giấc mơ. Có nhiều người á là niệm và tụng tới danh hiệu của Ngài đó quý vị, ban đêm á thấy Đức Quan Bồ Tát á là cho mấy cái viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ đó quý vị uống vô, chỉ là một giấc mộng bình thường thôi, nhưng mà là người ta lại hết bệnh đó quý vị. Nên người ta nói là Đức Quan Bồ Tát không phải là xuất hiện bình thường ở trong cuộc đời này không quý vị, Ngài còn xuất hiện cả trong những giấc mơ. Ngài đã xuất hiện trong những đau khổ của chúng sanh. Chúng sanh đi trong chiếc giá mưa sầu, đi trong núi thẳm rừng sâu, quý vị, Quan Bồ Tát đều ở thì hiện nơi đó để cứu khổ chúng sanh. Nên là ở cõi ta bà này hãy nhớ đến Ngài, nên Ngài vía của Đức Quan Thâm Bồ Tát cũng nhiều hơn các vị khác. Quý vị, một năm á có 3 cái ngày vía, mà đều là ngày 19 cả. À, quý vị có để ý không? Đều là ngày 19 cả. Khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á quý vị, thứ nhất là đản sanh, thứ hai là xuất gia, thứ ba là thành đạo, thứ tư là nhập Niết Bàn. Có 4 cái ngày đại lễ của cuộc đời của Đức Phật của chúng ta, à, quý vị, mà gồm những ngày khác nhau hết á. Thứ nhất là ngày đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và khi ngài vượt khỏi thành Ca Tỳ La Vệ ra đi trong một đêm tối trời vào đêm mùng 8 tháng 2. Không quý vị. Và khi á ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề là ngày mùng 8 tháng 12 và ngài nhập Niết Bàn á quý vị vào ngày rằm tháng 2. Như vậy thì ngài có 2 ngày mùng 8 và 2 ngày rằm á quý vị. 1 tháng 4, tháng 2 và tháng 12. 4 cái sự kiện trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát quý vị có 3 ngày vía. Đó là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. À, quý vị. Như vậy thì tháng 2, tháng 6 và tháng 9 đều là ngày 19 cả. À, quý vị thấy có lạ không? Như vậy 3 ngày đó là những ngày gì? Ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Ngày 19 tháng 6, à, quý vị, là ngày thành đạo Đức Quán Thâm Bồ Tát. Và ngày 19 tháng 9 tức là ngày xuất gia của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Mà quý vị kỷ niệm ngày xuất gia của ngài, tức là ngày mai đó là ngày xuất gia của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy chúng ta có kỷ niệm là ngày đản sanh, đó quý vị, ngày thành đạo đó, và ngày xuất gia. Như vậy xuất gia vào ngày 19 tháng 9. Nên vào ngày 19 tháng 9 thường người ta hay xuất gia theo hạnh của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Và khi ngài xuất gia, ngài tu tập thì qua nhiều cái thân khác nhau. Ví dụ như Đức Quán Thâm Bồ Tát á, ở Nam Hải thì kêu Hoàng Quan Âm Nam Hải. Rồi Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện đó quý vị. Và ở trong Kinh Pháp Hoa nói Đức Quan Thâm Bồ Tát là một vị cổ Phật. Tất nhiên là một vị Phật cổ. Cổ là xa xưa lắm. Đó quý vị. Và ngài đã tâm nguyện Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh, nên thành Đức Quán Thâm Bồ Tát. Trong đó có những cái vị Bồ Tát mà xuất hiện ra nhiều thời đại khác nhau đó quý vị. Và trong đó có một cái vị Phật mà chúng ta thấy sẽ gọi là Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay đó quý vị. Mà trong một cái đoạn kinh Đà Ra Ni Bi Tâm, thì trong cái đoạn á tổng trì Đà Ra Ni, tức là bài chú trong bài kinh á, có cái câu đầu tiên á: Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm Đà Ra Ni. Thiên là ngàn, thủ là tay, thiên là ngàn, nhãn là mắt. Nghe không quý vị? Như vậy á thì thiên thủ thiên nhãn, phải không? Thiên thủ thiên nhãn là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Nghe không quý vị? Phật Bà nghìn mắt nghìn tay là thiên thủ thiên nhãn. Như vậy thì gọi là Phật Bà. Nhưng mà đến tới chuẩn đề Vương Bồ Tát đó, thì lại là hóa thân của Đức Quan Thâm Bồ Tát, chỉ có 18 tay nha quý vị. Nên mỗi cái công hành riêng đó quý vị, ngàn mắt ngàn tay nhìn xa khắp phía quý vị, và cứu độ chúng sanh khắp nơi là ngàn mắt ngàn tay. Còn 18 tay của Phật mẫu chuẩn đề hoặc là chuẩn đề Vương Bồ Tát đó quý vị, có 18 tay. 18 tay thể hiện là thập bát giới, có nghĩa là 18 giới. Đó quý vị. 6 căn, 6 trần, 6 phân biệt là 18 giới. Như vậy là đang nói tới là khắp pháp giới chúng sanh. Rồi tới Kinh Phổ Môn, Đức Quan Thâm Bồ Tát đã thể hiện ra nhiều thân khác nhau ở trong cõi đời này để cứu độ chúng sanh. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện ưu bà tắc, hiện ưu bà tắc. Khi cần hiện ưu bà di, hiện ưu bà di quá độ chúng sanh. Có nghĩa là chúng sanh đang đau khổ trong thân phận nào thì cái mà người cứu khổ được thân phận đó đó quý vị, thì lập tức hiện ra. Bây giờ ví dụ như thần dân mà đang đau khổ, lập tức hiện ra ông vua, ông quan để cứu khổ chúng sanh. Một đứa học sinh đang đau khổ thì hiện ra một vị thầy để cứu khổ chúng sanh, thầy giáo dạy. Còn nếu mà chúng sanh đang lặn hụp trong sông mê bể khổ, muốn tu quý vị, thì hiện ra một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni để hóa độ chúng sanh. Đó quý vị. Khi cần ủng hộ Phật pháp thì ngài hiện ra U Bà Tắc, U Bà Di, đó quý vị, để ủng hộ Phật pháp. Đó, vân vân, tức là hiện ra thân nào để tùy thuận chúng sanh nơi đó quý vị, mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó là hạnh nguyện của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Và Đức Quán Thâm Bồ Tát do viên thông trong cái tánh nghe của ngài, đó quý vị. Và khi viên thông tánh nghe ngài, ngài thành tựu trong cái tánh nghe đạt đạo vô thượng bồ đề. Và khi đó ngài phát lên một lời thệ nguyện cứu khổ khắp pháp giới chúng sanh. Và tại sao lại gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó quý vị? Thì Phật học giáo khoa thư và ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng quán tức là quán sát thế gian, âm là âm thanh, Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là phát tâm Bồ Tát dùng mắt để quán sát thế gian, dùng tai để nghe tất cả các tiếng kêu cứu của chúng sanh mà thể hiện đến đó kêu cứu chúng sanh đó quý vị. Nếu chúng ta dùng mắt, dùng tay để chúng ta tu, tay tay ngắn nha, dùng cái tay và dùng mắt để chúng ta tu theo hạnh Quan Âm đó quý vị, thì chúng ta sẽ thành tựu trong cái pháp tu của mình đó quý vị. Tại vì mắt và tay của chúng sanh là hai cái cơ quan nhận thức thế giới quan mạnh nhất của cái chúng sanh, tức là con người của mình đó quý vị. Con người của mình sở dĩ biết cái thế giới quan xung quanh á, chúng ta có tồn tại cái gì đó, thì ở trong kinh nói chúng ta có 6 cái căn. 6 căn tức là 6 cái cơ quan tiếp xúc với 6 cái trần cảnh phía bên ngoài để ta nhận thức được thế giới quan xung quanh đang tồn tại cái gì xung quanh ta. Nếu chúng ta không có 6 cơ quan này, chúng ta không biết gì cả. Chúng ta không biết là xung quanh mình có gì hết. Chúng ta không biết vũ trụ này là gì và con người là như thế nào, màu sắc như thế nào, cảnh vật như thế nào, âm thanh như thế nào là chúng ta không biết. Đó quý vị. Do đó chúng ta có con mắt nên chúng ta mới biết được các cái cảnh vật xung quanh, to nhỏ, trắng đen, đó quý vị, đẹp xấu. Chúng ta có cái lỗ tai, chúng ta mới biết được cái loài này nói như thế nào, cái loài kia kêu như thế nào. Chúng ta có cái lưỡi, chúng ta nếm, chúng ta biết được vị ngọt, vị chua, vị cay, vị đắng, vị mặn, vị nồng. Và chúng ta có lỗ mũi đó quý vị, chúng ta mới biết được mùi hôi hoặc mùi thối, mùi hương hay không phải là mùi hương, mùi nước mắm hay là mùi nước tương. Đó quý vị, có lỗ mũi là chúng ta mới biết được. Và chúng ta có cái da của mình, chúng ta mới sờ, biết được nóng, biết được lạnh, biết được cái này nó lớn, cái này nó nhỏ, cái này nó gồ ghề xù xì hay là nó mướn lát. À, quý vị. Và chúng ta có ý, chúng ta biết được suy nghĩ nó như thế nào. Như vậy thì chúng ta có 6 cái căn để biết được cái trần cảnh xung quanh ta đang tồn tại cái gì trong pháp giới chúng sanh. Đó có gì. Như vậy thì cái đó là chúng ta có 6 căn. Nhưng mà có 2 cái trội trội hơn trong 6 cái quý vị, đó là con mắt và cái lỗ tai. Nó mạnh nhất trong 6 cái. Tại sao có gì? Tại vì á 4 cái kia nó phải liên quan trực tiếp. Ví dụ như cái tai sờ thì phải trực tiếp. Cái mũi á quý vị, chúng ta ngửi phải trực tiếp. Lưỡi nếm phải trực tiếp. Nên nó yếu. Còn mắt có thể nhìn xa, lỗ tai có thể nghe âm thanh xa. Đó quý vị. Và chúng sanh nhìn, chúng sanh dùng 2 cái thứ này để mà giao tiếp mạnh nhất ở trong đời sống. Chúng sanh nhìn mắt nhiều. Và do nhìn mắt nhiều nên mẫu mã hàng hóa rồi màu xanh màu đỏ nhiều lắm đó quý vị. Nếu chúng ta không có con mắt thì hàng hóa cái nào cũng như nấy. À, quý vị, chai nào cũng như chai nấy, đâu cần phải màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, đâu phải là cong cong quẹo quẹo đâu. À, quý vị, chúng ta không có mắt thì cái biểu diễn thời trang cái như đứt khỏi luôn á quý vị. Còn mà gọi là siêu mẫu rồi đó, rồi thua luôn. Chúng ta không có mắt là diễn viên điện ảnh cái như bỏ làm gì đâu. À, quý vị đâu có mắt đâu, đâu biết đẹp xấu đâu, đâu nhìn được gì đâu, ai cũng như ai à, quý vị. Phải không? Do có con mắt nên chúng ta nhìn nên ta mới xác định được cái thế giới quan xung quanh bên ngoài đẹp xấu xanh đỏ tím vàng lớn nhỏ. Quý vị, chúng ta dùng cái này mạnh nhất là mắt mình. Cái thứ hai nữa, ta nghe được cái âm thanh quý vị, qua cái ngôn ngữ của lời nói. Ví dụ như chúng ta nói nhau, chúng ta mới hiểu được nhau, tâm nhìn nhau mới biết là ai. Nên hiểu bằng mắt và hiểu bằng lỗ tai là hai cái lớn nhất. Nên hai cái này chúng sanh đau khổ nhiều nhất đó, quý vị. Thấy không? Ông chồng nhìn bà vợ quý vị, đi ra nhìn ở ngoài đường, thấy không phải là vợ của mình, đẹp hơn vợ trong nhà. Quý vị thấy mắt nhìn gây ra đau khổ chưa? Không quý vị không? Nên nó về nhà còn làm thơ nữa chứ quý vị. Nó là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê đi. Nên nhìn là về làm thơ. Quý vị, do đó một cái chiều thu mới đi câu cá. Quý vị, câu cá mới về có cái vụ mà bài hát là văn câu. Em hỏi anh hôm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi văn câu. Quý vị, đi câu ở đâu? Đó, quý vị thấy không? Đó là đi câu. Nên thả mồi câu cá vô mấy cái quán bia đó. Vì thả mồi câu cá. Như vậy thì chúng ta mới thấy là con người ta nhìn mới thích, mới khoái. Không quý vị? Do đó qua cái nhìn nên mới có xanh đỏ vật chất ở trên đời này, mới có những màu sắc. Không quý vị? Nếu không có ai nhìn chắc kem thôi rồi, phấn thôi rồi. Không quý vị? Xăm chân mài, bấm mắt cara rồi cái như thôi rồi. Mấy môn này kể như trang điểm là kể như thua, mắt thập là thua rồi. Không quý vị? Như này con mắt nhìn mình, nên từ mắt nhìn nên sanh ra tâm ham, thích, ham, ưa. Không quý vị? Nên chúng sanh khổ bởi mắt nhìn. Cái thứ hai nữa, chúng sanh nghe cái tiếng ngọt ngào á quý vị. Có cô Phật tử: Thầy, con thôi chồng con gần 20 lần rồi, thôi không được thầy. Hỏi sao thôi không được? Con trốn về nhà má con, ổng qua ổng năn nỉ con câu mà con siêu lòng liền. Ổng nói chuyện hay dữ lắm thầy ơi. Không biết hay cỡ nào, hay có một câu một là cuốn gói về ta liền à. Không quý vị. Còn mới hôm qua nè, có cô Phật tử, không quý vị, ông chồng á thì đi làm hồ, ngày á thì 230 ngàn á quý vị, nhưng mà cuối tuần về cũng xin tiền vợ. Nha quý vị, là trời, ngày 230 ngàn từng biết nhiêu tiền rồi về còn xin tiền vợ nữa. Rồi ai là ổng làm gì hết tiền, là không biết ổng làm gì nữa. Tức là ổng đi ổng làm sao mà ổng nói sao á, mà ai nói thiệt với thầy, ổng nói hồi có nhiêu tiền con đưa ổng chân. Nên nói con người ta, mình đã nghe cái âm thanh đó quý vị, nghe ngon, nghe ngọt, nghe bùi cái lỗ tai của mình đó quý vị, thì làm cho bao nhiêu người đau khổ mình khoái vậy đó. Quý vị thấy nghe nhạc không? Nghe nhạc việc tưng tưng ta cũng nghe à quý vị. Do đó mà có người ta mạnh về cái âm thanh đó, mạnh về cái sắc tướng, làm khổ chúng sanh ở cõi ta bà này á quý vị. Nói cái gì với phụ nữ dướng vô hai này chơi. Phụ nữ khoái đẹp phải không? Khoái sắc tướng phải không? À, quý vị, phụ nữ nói nhiều dính âm thanh phải không? À, quý vị, nếu mà là nữ mà tu mau đắc là tu hạnh này quý vị, tu hạnh quan âm. À, quý vị, tu hạnh quán thế âm á, là âm thanh và sắc tướng. Hai cái này phụ nữ dướng nhiều lắm, nam cũng dướng, nam thấy đẹp cũng mê. À, quý vị, nhưng mà nam cũng dướng theo kiểu khác. Phụ nữ thì dướng á, là thích làm đẹp, còn nam dướng á, thì mê cái đẹp. Phụ nữ nữ á quý vị thích nói nhiều, nam á quý vị á, là phụ nữ á, thì thích nói nhiều đó, nên cái người nam á người ta thích nói gì. Còn á mà nam á ngược qua lại á quý vị, nam nói ít nhưng mà nói ngọt ngào, cái nào cũng nói, dù những cái lời á, những cái lẽ á, nói để siêu lòng người. Nên ta nói là phụ nữ á, yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt. Tai là cái lỗ tai á, phụ nữ yêu bằng tai có nghĩa là ai rót vô mà rót như rót cái quặng, mà rót vô mà nghe nó im chừng nào rồi dính liền. À, quý vị, còn đàn ông á thì yêu bằng mắt. Nó quý vị mặc đồ đẹp, mà trang điểm lên, đeo vòng đeo vàng á, đeo xi măng đồ đeo lên rồi dính liền. À, quý vị, tướng bèo quá không khoái. Nên vì lý do đó sao nhiều người ly dị á quý vị biết không? Nên ly dị có nghĩa là hồi con gái á thì tốt đâu có tướng bên ngoài mình ngon lắm á quý vị, tới chừng mà có con rồi đó, thôi sao cũng được. Nên ông chồng nhìn thấy cái ông hỏi nhau quý vị, nhìn cái nó bèo quá, bèo à, còn hơn vợ của ông Đậu. À, quý vị ra nhìn thấy người ta sao mà áo xanh áo vàng áo đỏ, à, quý vị trang điểm đồ à, là ngon lành, sao vợ nhà mình sao nhìn thấy hết ham. À, quý vị thấy không, nên nó một phần cũng tại mình đó. Nên chúng ta thấy là cái sắc tướng ở bên ngoài nó quan trọng trong cái đời sống đó. À, như vậy nên người ta đã cuốn cái tâm theo cái sắc tướng, cuốn tâm theo âm thanh, hai này gây đau khổ chúng sanh giữa nam và nữ đều đau khổ mạnh nhất. À, quý vị, nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngày quan sát ở thế gian đó quý vị, theo hạnh của nhìn, và ngày nghe âm thanh của thế gian đó quý vị, theo hạnh của lỗ tai. À, quý vị, để mà đi cứu khổ chúng sanh. Còn chúng ta tu ở quý vị cũng theo hai cái hạnh này để mà tu, thì chúng ta sẽ hết đau khổ. Tại vì Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh trên hai cái hạnh này là hai hạnh mạnh nhất của chúng sanh. Nên quý vị thấy là các cái cơ quan thông tấn truyền thông đó quý vị, đó người ta gọi là phương tiện gì? Phương tiện nghe nhìn. Đó quý vị, nghe bằng lỗ tai, nhìn bằng mắt. Chứ sao đâu có cơ quan truyền thông nào mà rờ đâu. Đâu có phải không? Đâu cơ quan truyền thông nào mà liếm đâu. Phải không? Mình có cái căn hết đó, nhưng ta không dùng đó. Ta dùng bằng nhìn với nghe thôi, ta gọi là phương tiện nghe nhìn. Quý vị thấy không? Alo. Phải không? Đó là gì? Là nghe phải không? À, quý vị thấy không, tivi nè, mình nhìn á ban đêm á, chiếu cảnh này cảnh kia, à, quý vị là nhìn phải không, phim ảnh đó, đó là nhìn. Nó còn mình nghe nhạc rồi nè, nghe cái lương rồi nè, tất cả đó là nghe, vậy là phương tiện nghe nhìn. Hai cái này làm đấm nhiễm chúng sanh á quý vị. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dùng hai hạnh này, hai hạnh của chúng sanh đấm nhiễm, ngài dùng hai hạnh đấm nhiễm chúng sanh mà ngài trở thành thanh tịnh trong hai hạnh này để cứu khổ chúng sanh. À, quý vị, nên mình tu cũng dựa vào hai hạnh này để mình tu tập đó quý vị. Nên nhân cái ngày mà lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ta là trao đổi nhau về hai cái hạnh này để tu tập sao quý vị, mình trở thành thoát khổ nha, trong pháp giới sanh mình thoát khổ và cho bá gia bá tánh cũng thoát khổ theo mình đó quý vị. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu đi dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngàn. Vì vậy chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên quý vị, hạnh quan sát và lắng nghe A Di Đà Phật. Chúng ta tu hai hạnh này nè quý vị, và viên thông trong hai hạnh này là chúng ta đang đi trên bước đường của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng mà mình tu theo hai chữ cái hạnh này, mình cứu khổ ai quý vị? Cứu khổ mình trước. Tại vì trong nhà Phật quý vị muốn thành Phật thì chúng ta có ba cái điều kiện mà trong Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài liệt kê. Cái thứ nhất á, là tự giác, thứ hai là giác tha, thứ ba gọi là giác hạnh viên mãn là Phật đó quý vị. Phật á, là tiếng Hán dịch gọi là giác giả. Giác giả có ba điều kiện là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ai mà muốn tu làm Phật đâu quý vị. Trong sám hối hàng đêm á, chúng ta đọc trong đó có một đoạn kinh nó nói rằng: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Quy tối thượng thừa là quy Phật, phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ để thành một vị Phật đó quý vị. Và trong kinh Pháp Hoa nói là tất cả các thừa quý vị chẳng qua là phương tiện thôi, chẳng qua là hóa thành là phương tiện, chỉ có một Phật thừa tu để làm Phật đó quý vị, tu để cuối cùng nha chúng ta làm Phật. Vì Phật có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nói gì. Nên đó là tự giác, nên Thái tử Siddhartha đã bỏ cung vàng điện ngọc ra đi để tìm cầu chân lý đó quý vị. Vì tự giác nên chúng ta phải ăn chay, vì tự giác chúng ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải quy y Tam Bảo đó quý vị. Vì tự giác nên tu thành Phật là chúng ta phải vượt qua bao nhiêu ngàn chông gai thử thách. Nói là muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ước tiền vợ đẹp cảnh gian sáng, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mình luyện thành tánh chất, bình an khang là bảo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nơi ta bà chân lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bai. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Tu trong là tu tâm mình á, quý vị. Tu ngoài là sửa tướng á. Sửa tướng là sao? Thấy người ta lợi, quý vị bắt đầu lần chuỗi ra nghe. Thấy người ta lợi cái lần chuỗi, Nam mô Di Phật, mô Phật, mô Phật, mô mô Phật, mô Phật, mô Phật, đó quý vị. Người ta vừa ra về cái cầm mi chô lên à, biên cương lá rơi thu hà em ơi. Đó tu ngoài đó quý vị. Lộ sắc tướng để khoe khoang cho người ta, chả tu gì hết trơn á quý vị. Đó là tu ngoài đó, tu khoe khoang lộ tướng ra ngoài để cho người ta nói mình tu, chứ thật trong lòng mình không có sự tự giác. Nó không quý vị, tự giác tức là tự mình muốn tu sửa lấy mình. Nó không quý vị, người ta gọi là tự giác. Giác là sự giác ngộ. Giác là gì? Là sự tỉnh thức, là sự giác ngộ của nội tâm mình. Nó không quý vị, muốn tìm hiểu, muốn chứng đắc được thực tướng của dạng pháp ở tại thế gian này mà tự mình muốn điều đó. Đó quý vị, nên ta quy Phật, tự quy Phật, quy pháp, tự quy pháp, quy tăng, tự quy tăng, mình dính tới tự giác đó quý vị. Nghĩa là không ai bảo mình hết. Mình nhìn cảnh giới ta bà này khổ, ta bà lắm khổ, có bao nhiêu người si cho tột chỗ. Đó quý vị, nên ta nhìn thấy cảnh giới của ta bà này tang thương của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của uy bi khổ não, của buồn vui, của hờn giận, của kiếp nhân sinh đó quý vị. Người ta quan sát cảnh giới của thế giới này, dẫu sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, hiểu số như ông Nhan hồi 32 rồi cũng thoát, giàu sang như ông Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như Hạng Võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, hưởng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, trở về đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Biết là cảnh giới ta bà đó, dùm quy tam bảo mình tu gì, muốn nhìn được thực tướng của dạng pháp, cái hư cái thực của thế gian này, cái đó thì gọi là tự giác đó. Chúng ta tự giác, không ai bảo chứ, không ai bảo, không ai kêu, không ai dụ chứ quý vị, không ai hú chứ, cũng phải đi à quý vị. Đi đâu? Đi tìm cầu chân lý. À, quý vị quyết ra đi tìm cầu chân lý, quý vị đi đạo tràng, đi chùa, đi những cái nơi nào gặp bậc thiền tri thức để chúng ta học hỏi đó quý vị. Kiếp sống ta bà này trăm năm như một cái tia chớp thôi. Đức Phật dạy là cuộc đời này như một cái bọt bóng, như một tia chớp đó quý vị, như một làn sương vào buổi sáng mà thôi đó quý vị. Đến một lúc nào đó chúng ta bừng tỉnh lại, chúng ta mới thấy được đời là giả ôi bạc vàng danh vọng mỏng mai ấy. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành, thần tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Chạy đường nào quý vị, đường nào cũng về La Mã. Bữa nay thùng thùng xóm dưới, mai mai thùng thùng xóm xóm trên, mai mốt cũng ò e ó e tại nhà mình. À, quý vị chạy đường nào? Không chạy đường nào đâu quý vị. Đây là một sự thật của cuộc đời này mà Đức Phật đã chỉ ra cho mỗi chúng sanh này. Dầu vua quan cho đến thần dân quý vị, không ai có thể qua được cái cửa sanh già bệnh chết tang thương. Trăm năm đó quý vị, nó không bao lâu đâu, thoáng đó rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có cũng như không. Đó quý vị, đến đây tay trắng rồi lại về trắng tay. Đây là một sự thật của cuộc đời đó. Vì nghiệm xét nghiệm si, làm lụng bao nhiêu năm, vất vả bao nhiêu năm, đó quý vị, cuối cùng rồi á, chỉ cần một cơn giận con dâu thôi, máu nhồi lên cái quý vị, lòng oxy chụp vô rồi xong. Đố quý vị là gì? trên màn ảnh tivi á, quý vị thấy không? Tét 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 e xong hết. Điện tâm đồ quá à, quý vị thấy không? Có gì đâu, tim nó còn đập á thì còn thở, hết đập rồi hết thở đó quý vị. Ai đập hoài á, cái gì đập nó cũng mỏi, nó cũng mòn chứ. Không, quý vị, cái gì cũng nghĩ trên trái tim không cho nó nghĩ. Đập mấy mươi năm đập hoài á quý vị. Đập vừa vừa nó còn sống được, mà nó lên máu mà đập một hồi đập hết nổi. Không, quý vị. Già, trái tim mình già quý vị, mà nó đập liên tục chỗ này sao nó đập nổi, phải không? À, do đó mà con người ta quý vị giận hờn sân si nhất là tuổi già dễ lắm quý vị. Dễ đứt cầu chì. Cầu chì dễ đứt lắm. Do đó mà mình lớn lớn tuổi chút đó quý vị, ai chọc chọc quý vị cười, giận chi quý vị, nó nhồi máu. Ai biết được giờ nào, không có thủ cấp Torin Adalat đồ ngậm vô thì kể như đi à, phải không? Do đó không có thủ sẵn thôi quý vị, mình thủ sẵn liều thuốc Phật đi. Ai nói gì á quý vị, mô Phật nhịn luôn á quý vị, giận chi cho chết mình chứ chết ai, phải không? Nên á, chúng ta nhìn thấy trong pháp giới chúng sanh này với quý vị rất là đau khổ khi nghe cái âm thanh đó. Đau khổ khi nghe cái âm thanh. Vậy thì có hai chiều. Một chiều á thì bên kia phát ra cái âm thanh, chiều này bên đây nghe vào, phải không? Đấy không quý vị? Bắt đầu nghe vào rồi mới phát lại bên kia nó nghe vô. Phải không quý vị? Đó là âm thanh đó. Đấy không quý vị? Còn cái sắc tướng thì bên ngoài, đấy không quý vị? Cái sắc tướng nó càng đẹp càng dễ rung động, dao động lòng người. Đấy không quý vị? Có nghe là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Đố quý vị đó, tại sao người đó đẹp? Là tại vì người ta có con mắt nên người đó mới đẹp. Không quý vị, hỏi cái người mà không thấy đường gây, hỏi tôi đẹp không? Mô Phật không biết. Trời ơi, mới vừa nhấn hai ba cái đồng tiền hỏi tôi đẹp không, nó không biết, cái thấy rầu cũng chết luôn quý vị. Có nhìn được đâu không biết ha. Do đó bởi con mắt của mình nhìn thấy á mới là đẹp á quý vị, chứ mắt mình không có nhìn thấy không có thấy đẹp. À, nên đó quý vị, là ông ta nhìn rồi đó quý vị mới thấy đẹp, mới thấy xấu. Đẹp thì sao? Đẹp thì chúng ta ái mộ, còn xấu thì chúng ta ái ngại, đúng không? Vậy đẹp thì trong kinh nó là thọ lạc, mà xấu thì thọ khổ. À, quý vị nên nhìn đằng nào cũng chết. Chúng ta nhìn á, xấu cỡ nhìn thấy thị nở cái quý vị đầu thúi ruột, mà nhìn thấy thí kiều cái cười, thấy không? Từ Hải mà nhìn thấy thứ kiều cái là buông tay liền. Không, quý vị, Nguyễn Du tả là dây năm thước rộng thân 10 thước cao, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao đó, vào lầu thâu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách bên đình sang chơi đó, tả Từ Hải đó. Không, quý vị, lẫm lẫm liệt liệt như quý vị về nhà người đẹp nói mấy chiêu cái rồi đầu hàng Hồ Tôn Hiến bị chết đứng luôn. Không, quý vị thấy không? Nó là vũ vô kìm tỏ năng lưu khách sắc bức ba đào dĩ nịch nhân mà. Có nghĩa là mưa gió không kìm chân được người dũng sĩ. Đó quý vị. Mà cái sắc đẹp của con người ta quý vị làm nhục chí kẻ anh hùng. Quý vị nói quá đáng không? Không có đâu. Không quá đâu. Đó quý vị. Chỉ có nụ cười của Bao Tử thôi quý vị là mất cả một cái đất nước ở Trung Quốc. Đó quý vị. Thế là chỉ có một điêu thiền thôi mà hai cha con có lữ bố mấy chục năm tình nghĩa cha con kể nhà đức luôn á quý vị. Có nghe cái bài về đó không? Đổng Trác bụng phệ toan đoạt ngôi vua, chiều thần chịu thua, khoanh tay ngồi ngó, Dương Doãn lập kế đem dân điêu thiền, ngày cùng phụng tiên đêm thì Đổng Trác, cha con háo sắc không ai nhường ai, kêu lô tô luôn con 22. Như vậy đó, quý vị thấy không? Sắc không? Sắc bất ba đào dị nịch nhân mà. Sắc gì phải dùng bằng mắt không? Không quý vị. Nên đó, chúng sanh đó, dùng mắt để quán cái thế gian. Để chi? Để vui, buồn, để hờn, để giận trong cái thế gian này. Không quý vị. Nên chúng sanh bị kẹt bởi là sắc tướng. Chúng sanh bị kẹt bởi sắc tướng. Tạo thành cái tập quán nghiệp đó quý vị. Nhìn sắc tướng thấy khoái à. Thấy ai đẹp khoái à, xấu chê thôi à quý vị. Có nghĩa là con người ta bị tập quán nghiệp của nhìn sắc tướng ở phía bên ngoài, nhìn thấy là nó in vô cái màn hình, nó in vô luôn à. Đâu có gì. Nên vì cái lý do mà người ta trọng cái sắc tướng đó, nên hàng hóa càng ngày người ta cải sửa cái mẫu mã. Bây giờ quý vị thấy cái làng gốm không? Ở ngoài miền Bắc á, nhất là làng gốm ở Hà Nội á quý vị. Bán không chạy, là các làng nghề muốn tiêu chứ rồi. Sau này ta đầu tư lại cải tiến mẫu mã, cũng có nhiêu đó à, cũng đất, cũng cát, cũng nung lên có nhiêu đó, mà ta bẻ công qua công lại công tới công lui hồi bán được không quý vị. Nó chỉ là cái mẫu mã thôi. Mẫu mã tất nhiên là cái hình dáng, quý vị. Mẫu mã tức là cái hình dáng, cái kiểu và cái dáng của nó. Nghe không quý vị, thấy không? Kiểu dáng chỉ sửa cái là bán được thôi đó quý vị. Nên mình nó vậy nào quý vị. Bình thường nó nhảy cái tưng mà chỉ cần sửa kiểu dáng lại chút xíu thôi đó quý vị. Bình thường cái tay mình tát tát ta phải không? Sửa kiểu dáng lại chắp tay thôi. Từ kiểu này mình sửa qua kiểu kia đó quý vị. Ngồi chòm hổm kỳ sửa qua ngồi thiền đó quý vị. Kiểu dáng sửa phải không? Nghe không quý vị, thấy không? Mỗi bữa ngồi chòm hổm, bây giờ ngồi thiền. Mỗi bữa nằm cái nằm phè cánh nhạn, bữa nay nằm nghiêng bên này, nằm thế Phật nhập niết bàn, gọi là ngọa thiền. Quý vị sửa kiểu dáng. Quý vị thấy không? Kiểu dáng chỉ cần sửa cái thôi. Bây giờ ví dụ như á là cái cây phải không? Biết bán 100.000 bạc, không biết ai mua không đó nghe. À quý vị, nhưng mà có thợ điêu khắc khắc đẽo hồi ra tượng Phật đó quý vị. Thỉnh 2-3 triệu, 4-5 triệu là bình thường. Nha quý vị, thấy không? Ăn thua nhà điêu khắc nha. Điêu khắc càng đẹp đó quý vị. Chỉ sửa kiểu dáng thôi, từ cái này đó quý vị, từ cái mà không có giá trị, mình sửa kiểu dáng lên cái thôi quý vị, ra có giá trị quý vị. Thấy không? Mình chỉ ngồi chèm bẹp, ngồi chòm hổm, ngồi thôi không dám nói nữa đó. Nhưng mà chỉ cần á là ngồi kiết già với bán già, sửa kiểu dáng thôi quý vị, là ra quý liền quý vị, thấy không? Kiểu dáng bên ngoài thôi, đi cà nhúng cà giật, cà nhúng cà giật cái trở thành đi kinh hành, đi thiền hành cái thôi. À quý vị, đúng không? Sửa cái là ra người ta lại liền á quý vị. Đi giật giật có ai lại không? Nhưng mà đi kinh hành, đi thiền hành á, bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đổi, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư quý vị. Hai tướng khác nhau à nha. À quý vị, nên sửa kiểu dáng. Nên chúng sanh á, nó quý vị nhìn bằng mắt, nó nhìn bằng mắt, người ta đau khổ với cái tướng của mình. Bây giờ người ta cũng nhìn bằng mắt, nhưng người ta nhìn mình ta hết đau khổ quá quý vị. Thấy không? Nội thằng con mình thôi á nha. Tóc mà nó để dài đó quý vị, bắt đầu nó xịt keo lên, nó để như cái đuôi ngựa vậy đó. Chổng lên trên nè, mà cái chân giữa nguyên có một cái bòm. Mà bòm ngay giữa mà bòm màu vàng, hai bên quất hai cái màu xanh chứ. Đó, người thấy mấy kiểu tóc đó chưa? Người ta gọi là mô đen thất kinh á. Nhìn cái là quảng hồn quảng vía quý vị. Như vậy quý vị thấy kiểu dáng chưa? Mấy bà già nhìn thấy quý vị ấy. Thứ cái mình nói thứ nó hơi nặng quá. Cái kiểu đó đó quý vị, đi hỏi gả gái chắc không được. Ai gả? Quý vị thấy không? Tại sao không gả? Tại kiểu dáng đó không khoái. Nha quý vị, bắt đầu bữa sau hớt tóc đồ lên đó quý vị, hớt ngon lành lên đó quý vị. Đó, ta thấy cao ráo cái đầu là sửa kiểu dáng đó là cao ráo, cái tự nhiên ta kêu người ta gả con hả quý vị. Còn sửa cái kiểu dáng khác nữa là lập tức người ta quỳ lại trai tăng liền, sửa kiểu dáng. Nha quý vị thấy không? Từ có tóc sửa không tóc luôn. Nha quý vị, kiểu dáng mà. Tức là mình sửa, như vậy là mình sửa từ gì quý vị? Từ cái mắt nhìn của chúng sanh á. Nó đau khổ cho cuộc đời này. Bởi cái dáng mình bên ngoài quý vị, mình sửa sao mà ta hết đau khổ thôi à. Bữa đó quý vị, có cô Phật tử đi vô trong chùa quý vị. Mặc đồ mà phạm hai lỗi. Cái cô nhà bếp lên đó quý vị, cô nhìn kiểu dáng trời ơi, khổ cô là phiền não vô cùng. Mặc mà giải nó thiếu miếng nữa, cái như không mặc đó. Mình tả lên, nó thiếu miếng như không mà nó mỏng cái mà nhìn vô một cái kể như á là không có gì. Không gì. Cô này Việt Kiều ở bên Mỹ về, bên đó thì đang á là trời lạnh. Thấy không quý vị, mà về hôm nay nóng quá. Mình nghe chân mùa nóng. Nên cổ mới giải thích là tại sao con lại mặc đồ vậy, con đi chùa. Thấy không quý vị, cổ cũng không phải là Phật tử gì, cổ cũng như là người đi mà chùa thôi đó quý vị. Nhưng mà vô cái cô nấu cô nhà bếp đó quý vị. cô này dữ dội lắm, gọi là trùm nhà bếp mà. Nhìn lên thấy quý vị gan nhiêu nó ứa lên hết rồi. Nó trào máu từ dưới này nó trào lên nè quý vị, bắt đầu lên rồi sỉ vô đồ cái thứ đồ cái con gì cái từ nào cũng nói cho nó quý vị, chỉ xỉa xỉa vô mặt ta sỉ kiểu này quý vị. Trời ơi mình nghe ái ngại luôn, là thôi cô trời ơi làm gì chửi người ta dữ gì, đồ nói đồ không quý vị. Trong đó bốn cái cách nói á quý vị, thì cái cách nói cuối cùng mới cách nói ác khẩu á. Trời gì đâu mà ta vừa lại Phật đi xuống dưới này là đồ, cái này đồ kia là bắn ra liền quý vị, bắn ra mới đầu bắn ra còn nhuyễn nhuyễn nha, kim như lưỡi lam nha, chút rồi bắn ra búa nè nó quý vị, đạn nè, dao găm nè, bắn ra liên tục đâm vô mình ta. Cái cô kia ngồi khóc mướt luôn quý vị, là con không biết thầy, con không có biết à, chứ phải con biết rồi con đã, à, là đâu có mặc đồ đây, tại con nóng nực quá con mặc đồ đây đó. Mô Phật. Mai mốt vô chùa mặc đồ cho nó kính kính chút nghe, à, nếu mà mặc đồ không kính kiếp sao bị quả báo không kính đó nghe. Hỏi quả báo không kính ví dụ của thầy, ngã quỷ không có đồ mặc nè quý vị, mà còn đắp mấy mảnh ví dụ như đầu thai thành súc sanh thiếu bộ đồ phía bên ngoài, ví dụ như đầu thai làm gà quý vị mà rụng hết trơn nha, trội lỗi rồi cũng nên mai mốt á mà vô chùa cũng kiếm đồ nào đắp cho nó bích chút nghe. À, quý vị hứng gió hứng ở ngoài chùa gió đồng hứng phải không, giờ đó mà thôi mình á quý vị, mình biết như vậy mình phải chỉ người ta, có nghĩa là mình biết như vậy á quý vị, mình không phải chửi người ta mà là mình chỉ người ta, tại người ta không biết quý vị, đầy lòng thương yêu mà chỉ quý vị. Nên Quan Thâm Bồ Tát có tâm lượng thương yêu khắp pháp giới chúng sanh, thấy trái tay gai con mắt, quý vị có nghe đó chưa, trái lỗ tai này nè gai con mắt, cái đó là nhìn gai con mắt á, mắt gai là mắt sao quý vị, giống hệt như người ta đâm vô mắt mình vậy. Nhìn vô quý vị thấy người ta chống trước dột sao đâm vô mắt mình nghe quý vị, nên đâm vô mắt mình thấy gai gai mình, cái đâm vô trọng mắt á nên là chịu không nổi quý vị, nên nhảy kịch nhảy không biết không dám tả sao nữa quý vị, tướng xấu vậy lắm nghe, nhảy tướng xấu lắm, người ta thì người ta sai mà cuối cùng mình cũng sai luôn rồi quý vị, đúng không, mình là Phật tử mà sao mà chửi người ta dữ vậy, nóng giận sân si dữ quý vị, à, do đó cũng sai luôn. Nếu gặp trong những trường hợp đó quý vị, thì ở trong kinh Đức Phật dạy á, là quán thân thuộc á, thấy á, cô này ví dụ như đáng tuổi con của mình, nghĩ là con gái của mình, nó không biết mình dạy nó quý vị, rồi nó nhỏ nhỏ con đi vô chùa đựng mặt này con bị quả báo đó, à, thì cô thương con, cô mới nói nha, lần sau à, con mặc đồ cho nó là kín đáo chút. Ví dụ như mình nói trong đầy lòng yêu thương quý vị, cô kia cảm ơn liền á quý vị. Còn đây chửi quý vị thì người ta bỏ chùa luôn, chứ chùa đó chắc không bao giờ đáo hạn lại lần hai đâu. À, quý vị điền lần duy nhất thôi. À, quý vị tưởng sao tính đâu chùa từ bi, ai ngờ đâu vô cũng vậy à. Gói đồ bỏ luôn quý vị. Có nhiều người vậy đó. Nên cái người đó cũng sai luôn á quý vị. Cái đó ai nói, mấy cô Phật tử nói chứ quý thầy có nói đâu, sao mà giận chùa à, quý vị, sao giận Phật à, quý vị ma nói đâu phải Phật nói đâu mà giận Phật quý vị không? Nên mấy cái đó quý vị, chúng ta có đầy lòng thương yêu mà chỉ bảo nhau. Nên quý vị thấy sắc tướng bên ngoài không, sắc tướng bên ngoài nếu mà người ta sửa đúng thì sắc tướng bên ngoài nó sẽ làm an ổn đẹp lòng người á quý vị, gọi là tùy thuận chúng sanh. Cái hành thứ 9 Phổ Hiền Bồ Tát là hành tùy thuận chúng sanh đó. Tùy thuận chúng sanh là gì? Trong một cái tập hợp đó, trong một cộng đồng đó, quý vị quan niệm của chúng sanh như thế nào, tâm của chúng sanh muốn gì chúng ta đáp ứng y như vậy. Bữa trước ở trên thành phố Sài Gòn á quý vị, đầu đi cái đám cưới có đãi bàn hai bàn trai đó, thì cái ông xui trai á ở trên tuốt ở trên Đắk Nông Đắk Lắc gì đó quý vị, cũng đi đạo tràng đồ dữ lắm á, đi vô đám cưới quý vị mặc áo giặt mẻ đi vô đám cưới quý vị, nhìn vô cái là biết dân hàng hiệu rồi, nghĩa là ở trong chùa rồi đó quý vị. Đã vô đó thằng con quý vị ở dưới này nó làm công ty, nó cũng làm giám đốc. Rồi nó đi tới đi lui mà nó nhằn không dám nói, không là trời ba mình mặc kiểu này chết rồi, lên đám cưới nhà hàng mà mặc kiểu này chết rồi. Nghe không có gì, nó nói sao dữ vậy, nó thầy ba con mặc gì đó thầy thấy là có được không thầy, nghe là thầy coi được hết trơn á, nhưng mà tại vì người ta coi không có được. À quý vị, Nên quý thầy đâu có chấp đâu, quý thầy ai làm mà quý vị muốn mặc không mặc gì cũng kệ, không sao chứ á, ai mặc gì mặc. Nhưng mà con nó bực dữ lắm quý vị, và cuối cùng là cái đám nó trầm xuống nó không vui nữa. Đấy không quý vị thấy không, có gì đâu á quý vị. Cái thầy mới lại hỏi chú sao mà đi đám cháu mà không là ăn tani nhiễu nhão đồ vô, mà sao mà áo giặt mẻ gì đây, là con đi đạo tràng quen rồi thầy ơi. Nam mô Phật. Quen gì mà quen, đi đạo tràng thì mặc cái đó, còn đi đám cưới thì thôi cũng mặc áo sơ mi quần tây giùm cái. À, người thấy không, từ đâu Đắk Lắk đi xuống mà đóng cái áo giặt mẻ giặt hò đi vô đám cưới thằng con, thấy nó chẹo ngoe. À, quý vị thấy không, đó gọi là cố chấp đó quý vị, đâu phải tu là vậy đâu. Tu là mình đem cái lợi gì, đem cái sự an vui cho chúng sanh, cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Đức Phật nói ở trong kinh là Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì mình làm gì thì mình ban vui hay là cứu khổ đó quý vị? Cái đó là không phải là ban vui, mà mình lấy cái vui của người ta đem cái đau khổ lại cho người ta đó. Đó quý vị thấy cố chấp không? Do đó cái hạnh tùy thuận chúng sanh nó rất là hay đó quý vị. Trong hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát, đi vào cuộc đời này mình phải tùy thuận chúng sanh, khoái kiểu nào thì hiện vậy à. Phẩm 25 Phổ Môn, à, vì khi cần hiện gì hiện đó quý vị. Khi cần hiện sườn xám hiện sườn xám, khi cần hiện giặt hò hiện giặt hò, khi cần hiện áo chàng hiện áo chàng, hiện lộn là coi chừng chúng sanh chửi, thấy không? À, quý vị tự nhiên vô đạo tràng này quất cái áo sườn xám vô ngồi đây nghe pháp rồi thấy chất quất. À, quý vị thấy không, đâu được, là con mặc sườn xám quen rồi thầy, quen thôi tôi về nhà đi là nhà hàng luôn đi. Đó quý vị thấy không, vô đạo tràng phải mặc cái đạo tràng, ở nhà mặc ở nhà, à, quý vị đi nhà hàng mặc theo kiểu nhà hàng, nhưng mà tâm mình không đắm nhiễm vào trong cái đó. Mặc sườn xám nhưng mà không phải để khoe khoang, phải là để mũ đen vậy đây, à, quý vị, mà để làm đẹp chung cho mọi người an lạc thôi. À, quý vị, nhằm khi mặt mình xấu quá cũng phải tấp tấp lên miếng này miếng nọ lên. À, quý vị thấy không, lấy lộ nghẹ cũng quẹt lên chân mày để đợt nhớ cả. À, quý vị thấy không, còn dương nhiêu tấp lên mái tóc luôn cho đen đen. À, quý vị, người ta nói mình á trời tu mà còn trang điểm. À, quý vị, ai cấm tu không trang điểm. À, quý vị, nhưng tùy chỗ trang điểm, đi nhà hàng trang điểm được, tự nhiên thỏ bát quan trai cái nện lên mấy hũ kem UB lên. Nào quý vị thấy không, bữa trước tại sao thầy nói là trang điểm được, bữa nay con trang điểm mà thầy nói vậy. À, mình lại không hiểu phải không quý vị, chỗ trang điểm phải chỗ này. Nào quý vị không, hạnh tùy thuận chúng sanh á là cái hạnh làm an vui cho chúng sanh. Chỗ này mình trang điểm ta có vui không? Không vui phải không, thôi đừng trang điểm. Còn cái chỗ kia mặt mình xanh chành tái lét á, mình không trang điểm ta không có vui. Do đó mình cũng phải bấm mà mắc caracaret đồ vô phải không. Nó còn là xịt dầu thơm 37, 38 đồ vô. À, quý vị, để chi cho người ta vui thôi, chứ không phải là mình ham thích. Hai đó nó khác nhau, cứu khổ ban vui chúng sanh. Nếu quý vị hiểu vậy đó, à, quý vị, thì mình tu trong cái nhãn căn, có nghĩa là mình làm sao cho người ta nhìn mình cho người ta an ổn. Và cái thứ hai nữa, mình nhìn người ta mình đừng động tâm là tu nhãn căn. Người ta nhìn mình và mình nhìn người ta phải có hai chiều. Vậy thì người ta nhìn mình đừng làm cho người ta đau khổ vì cái tướng mình bên ngoài sao quý vị? Phải sửa đổi. Đúng không? Sửa tướng bên ngoài. Ta gọi là oai nghi và tế hạnh là sửa tướng mình bên ngoài. Mà mấy cô cũng hai mấy, mười mấy, hai mấy tuổi quý vị. Mặc tà lõn mà mặc áo chàng chứ nhìn. Sao đi sao thấy nó ngộ ngộ quý vị? Vô đóng cái áo chàng, vô mượn áo chàng của chùa đó, cũng đi kinh hành á. Nam mô A Di Đà Phật, đi từng bước quý vị. Sao mà người ta đi người ta khuất mà mình đi sẽ chống trước dục sao? Nhìn mình thấy là tức cười liền. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình làm cho người ta không có quan hỷ. À, quý vị, mình phải để ý mấy cái điều đó quý vị. Tức là mình ăn mặc hay cái thể hiện cái tác phong mình bên ngoài, mình phải nghĩ về người khác. Có người ta có hài lòng mình hay không? À, quý vị, thì lúc đó mình mới biết được là mình tu cái nhãn căn như thế nào. Mình không phải tu nhãn căn cho mình không, mà mình tu nhãn căn của người khác. Ta đừng nhìn mình ta bực bội. À, quý vị, nên khi mà tu cái nhãn căn này nó hay lắm. đó quý vị, người ta đang nằm mới tự nhiên mình ngồi quý vị, cái thấy nó trẹo rồi à, quý vị thấy không, người ta nam mô a bước chân phải mình đóng cái chân trái lên thấy nó trẹo rồi à, quý vị thấy không, ta mặc áo màu xanh quất áo màu đỏ cái nó trẹo rồi à, quý vị, nên cái gì nó phải bị đồng phục, cái gì nó phải làm an ổn mọi người đó quý vị. Nhưng mà trong nhà Phật à, có trong 24 thiên quay nghi của nhà Phật đó quý vị, có quay nghi tế hạnh là cái đẹp nhất mà người ta hài lòng nhất đó quý vị. Ngồi phải tọa thiền, đứng phải trụ thiền, đi thì phải hành thiền, và nằm phải ngọa thiền trong bốn thế đó quý vị. Còn tế hạnh cái đó là quay nghi nha, còn tế hạnh, hạnh là hành động, tế là nhỏ, chớp mắt cười nhúc nhích, đó là tế hạnh quý vị, mà làm cho người ta an ổn. Bây giờ á, là chúng ta cười người ta không an ổn quý vị, cười hả 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 nguyên cái hàm răng, người ta có vui không à, quý vị. Nếu mình là người nữ, do đó mình cười cũng phải cười như thế nào quý vị. Có nhiều người người cười hả 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 nguyên cái hàm răng mà có cây không quý vị. Nên á, mình thấy mình cười như vậy thì mình cười thì sao, che cái miệng lại, nó quý vị thấy không. Chứ mà vô trong đạo tràng đang ngồi ăn cơm mà cười hả 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 nó văng tùm lum y tí vậy, quý vị thấy không, ta có hài lòng không. Vì lúc đó mình che miệng lại thì cái tư cách, cái hình dáng hình tướng bên ngoài làm an ổn lòng người đó quý vị, thấy mình thôi làm ta thấy an lạc rồi. Ta đi từng bước chân có được là tư cách thể hiện bên ngoài là oai nghi và tế hạnh quý vị, để cho người ta nhìn vào về cách thức ăn mặc trang điểm ở bên ngoài làm cho người ta nó phù hợp với cái nơi đó quý vị. Con đường đó chính là con đường tùy thuận chúng sanh mà một vị Bồ Tát cần đi trong cuộc đời này à, quý vị, để qua cái cách nhìn của người ta, ta làm an lạc lòng người, ta chỉ nhìn mình cái người ta vui liền. Bởi vì do đó mà cách ăn mặc tác phong bên ngoài, cách trang điểm bên ngoài và cách đối xử ứng xử và cái oai nghi tế hạnh của mình làm như thế nào cho đẹp lòng người thì quý vị làm á quý vị. Như vậy thì mình làm đó là ban vui cho người khác, đó là Bồ Tát đó quý vị. Nên làm gì cũng nghĩ gì người khác chứ á. Bây giờ mình làm không vui người khác nè, nói ra tiếng cái gì lấy cái môi mình chè ra cái rồi nha, xong thấy không, mắt mình liếc cái bức cái thấy rồi xong cái gì, rồi đi vô mà nhìn thấy liếc cái nguyên hai cái viên đạn bắn cái dèo cái rồi hết tham, muốn vô chùa mà vừa hết cổng chùa hỏi cô bữa nay có tu Phật thất không cô, trợn mắt lên nhìn cái rồi kể như bữa đó hết muốn vô chùa chắc thối lui sớm quá à, quý vị thấy không, cái tư cách ở bên ngoài đó, cái đó là mình làm như thế nào ta nhìn mình ta được an ổn và mình nhìn người không động tâm, hai cái nghe quý vị. Nhìn người không động tâm, mình hay nhìn động tâm lắm á quý vị, nhìn tướng thấy ghét bắt đầu động tâm, nhìn tí tướng thấy thương bắt đầu động tâm, thấy không quý vị. Do đó mà người ta nhìn mình thể hiện bên ngoài sao cho người ta an ổn, và mình nhìn người khác không động tâm phải giữ lấy quý vị, gọi là thúc thụ à, quý vị. À, gọi là kiểm soát à, lục căn của mình trong đó có căn mắt. Do đó mà cái gì tỳ kheo đi khất thực đó quý vị, ta đi á, không ngó quá ba bước, ba thước mà trước á, ta đi không ngó qua ngó lại, đi thẳng tới mà đi à, quý vị, để sao á quý vị, để cho cái căn mắt mình á được trang nghiêm thanh tịnh là căn mắt. Nên cái nhìn của mình nếu lỡ có nhìn thì nhìn cũng không động loạn quý vị. Chúng ta ban đầu chúng ta không nhìn ai cả, nếu lỡ có nhìn thì nhìn không động tâm, lỡ có động tâm thì niệm Phật cho hết động tâm à, quý vị. Nếu lỡ ban đầu tiên là mình không có chủ động nhìn ai chứ quý vị, nên đi đâu đừng chủ động nhìn ai, nhìn thấy biết nhưng đừng để ý là cái nhìn mà không nhìn, nhìn nó đừng để ý ai chứ á, để ý cái tự nhiên tâm mình động loạn. Bây giờ mình lên mình nói chuyện đúng quý vị, ở dưới có người nào mình sợ người đó cái là tự nhiên tâm mình động loạn, nên nhìn mà không nhìn ai hết á. Nhưng mà lỡ có nhìn nè quý vị, tâm có động mà thì hãy niệm Phật cho nó qua quý vị. Giờ ta tâm của mình giữ lại phẩm an lạc hạnh, quý vị thấy á, là đọc lại kinh Pháp Hoa phẩm an lạc hạnh Đức Phật dạy điều này, nếu chúng ta không nhìn ai hết gì để cho đừng động tâm, nhưng mà lỡ nhìn là đó quý vị à, thì chúng ta phải niệm Phật, nếu lỡ nhìn động tâm mà phải niệm Phật cho à, cho qua đó gọi là nhìn. Cái thứ hai nữa quý vị là lắng nghe đó quý vị. Tại sao chúng ta lại lắng nghe, tại sao Đức Quan Tâm phải lắng nghe đó quý vị? Tại vì cuộc sống này nó động quá. Động thì sao? Động phải ra âm thanh không? Nó động quá quý vị, cuộc đời này nó náo động quá, nó động loạn quá, nên nó sinh ra cái âm thanh. Âm thanh của động loạn là âm thanh khổ quá quý vị, âm thanh khổ. nên mình phải lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh. Mà lắng nghe tiếng kêu chúng sanh mà không bỏ sót chúng sanh nào hết thì phải lắng nghe càng lớn, phải không? Càng lắng nghe càng lớn. Mà lắng nghe thì mình nói chuyện mình có nghe được không? Đâu quý vị? Mình suy nghĩ tùm lum mình có nghe được không? Như vậy thì muốn nghe được tiếng của pháp giới chúng sanh đó quý vị, thì chúng ta trong tâm phải rất thanh tịnh, và miệng chúng ta cũng không được nói, để cho không gian này nó trầm lắng xuống mình mới nghe được chứ gì. Chứ giờ nói sùm cho nghe được ai? Phải không? Như vậy người nào tu hạnh ít lắng nghe thì người này phải ít nói quý vị. Mà trong nhà thiền muốn đạt được thiền định phải ít ăn, ít nói, ít ngủ. Vì thì một cái hạnh ít nói thôi là người này dễ dàng đi đến thiền định. Mà thiền định phát huy trí tuệ thì người này vượt thoát cảnh giới của đau khổ. Tại tâm dao động của chúng sanh đọa chúng sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà tâm ít dao động chừng nào đưa chúng sanh lên cao của sự giải thoát giác ngộ. Quý vị, nên cái hạnh lắng nghe thì làm cho mình thanh tịnh, mình càng nghe mình càng thanh tịnh đó quý vị. Nên khi mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tai mình phải nghe cái câu niệm Phật từng lời một đó quý vị, thì mình mới được thanh tịnh. Nên lắng nghe người nhưng mà là thanh tịnh tâm mình, mình mới nghe được quý vị. Không thanh tịnh tâm mình không có nghe được. Nên tu á, mà tu hành lắng nghe tức là người này ít nói, họ mới nghe được. Đâu quý vị, mà lắng nghe liền, lắng nghe ban đầu tiếng thô là tiếng kêu cứu của chúng sanh đó quý vị. Sau đó mình lắng nghe cái tiếng lòng của chúng sanh, có nghĩa là nhìn thấy chúng sanh đau khổ, vì mình lắng nghe cái sự khổ đau của họ. Đó quý vị, cái sự lắng nghe là nghe một cách sâu lắng. Đó quý vị, và nghe chúng sanh. Mà trước khi nghe chúng sanh hãy nghe tiếng lòng của mình đi quý vị. Mình nghe cái tiếng tâm của mình đang thổn thức, tâm của mình muốn mình gì đó quý vị. Tâm của mình muốn được an lạc. Nghe thân của mình nữa quý vị, nó đang là kêu khổ đau quý vị. Nên mình nghe nó đi quý vị, để chi? Để chúng ta sửa. Thân khổ lắm mà chủ ơi, hỏi sao vậy? Cứ nóng giận ta hoài, lên máu hoài khổ quá. Buồn ta hoài, tóc bạc sớm nhăn nheo trên cái thân nó khổ quá. Ngủ không được. Quý vị buồn dâu cứ lật qua, lăn qua, lộn lại. Buồn chồng lộn lại, lăn qua, buồn gửi, lăn qua, lộn lại. Ngủ không được, cái thân này nó than. Mình phải nghe tiếng kêu cứu của cái thân này, quý vị, là cái thân của mình á. Nó la sao anh không có thương em? Hỏi sao không thương? Anh cứ giận, anh cứ hờn, anh cứ buồn hoài, làm thấy không, cái thân này nó tàn tạ, te tuôn, nó tơi tả chứ. Nên đây sắp tới, anh hãy thương em chút đi. Anh phải lắng nghe tiếng của lòng của em đang thổn thức, em đang kêu ghéo nè. Rồi anh giận hờn sân si làm tâm anh nó căng thẳng, là bệnh trầm cảm, bệnh stress nè. Không, quý vị thấy không? Do đó phải nghe chính mình trước thì mới nghe người ta được. Không, quý vị không nghe tiếng của mình đang kêu cứu quá rồi thì không nghe được đó quý vị. Nên mình nói mình thương mình chứ chẳng ra mình chẳng có thương mình gì hết đâu. Không, quý vị. Giận tao không ăn, giận tao không ngủ, vậy mình có thương mình không? Không ăn chết thân này, không ngủ chết thân này. Đó quý vị, do đó mình đâu có thương mình đâu quý vị. Nếu mình thương mình chẳng thèm giận ai. Quý vị có thấy mình thương mình đó. Nên bây giờ mình bắt đầu nghe tiếng lòng của mình mà thương mình đi quý vị. Nghe tiếng thân của mình mà thương mình đi. Ông chồng phải không, bỏ mình đi phải không, ngủ bình thường, ăn bình thường quý vị. Có nhiều người ông chồng bỏ đi chắc con chết quá thầy. Ăn không nổi, ngủ không nổi. Nỗi đau này, nỗi hận lòng nó sẽ quằn nặng lòng con thầy ơi. Bắt đầu cái thân nó kêu, trời ơi thầy ơi thầy, hổm gài cổ chồng bỏ, cổ không cho con ăn thầy ơi, cổ không cho con ngủ, cổ đài đỏ con dữ lắm thầy ơi. Thầy thấy không, chồng cổ bỏ cổ có 7 ngày mà thầy thấy cái thân con không thầy, hai con mắt nó thụt vô nó đen xì xì, phải không? Còn không ăn nữa quý vị. Như vậy giận người ta, hận người ta mà nó đài đỏ cái xác thân này cỡ này quý vị, cái xác thân bắt đầu nó kêu cứu. Đó quý vị, nó kêu hãy cứu tôi, hãy cứu tôi, không ăn không ngủ kiểu này chắc chết sớm quá à. Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi. Vậy mình phải nghe tiếng lòng của cái thân mình kêu trước nha quý vị. Ăn đi, ngủ đi. Nên trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần Nhân Tông đó quý vị, tuyệt vời. Ngài đắc đạo, ngài làm bài Cư Trần Lạc Đạo Phú có 4 cái câu kết. Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Hòa thượng Từ dịch như thế này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh không tâm là không tâm hờn, không tâm giận, tâm si, tâm ái chứ không có gì. Tùy duyên thôi à, đói ăn đi, mệt ngủ đi. Đói có chịu ăn không? Giận ông chồng quá đâu ăn nổi đâu, nghẹn ngào ăn nổi đâu. Giận ông chồng quá đâu có ngủ đâu quý vị, buồn ngủ đâu. Như vậy đói đến thì ăn mệt ngủ liền á quý vị. Nói tính đâu là bình thường, ai ngờ đâu có người á quý vị là không cố chấp người ta làm mới được. Cái người mà nghe tiếng kêu cứu của cái thân của mình ta làm mới được đó quý vị. Nên bây giờ thân mình đang kêu cứu, tôi bệnh dữ lắm rồi, tôi cần nghỉ ngơi, sao mà ngồi lo gì, lo tới thằng cháu nội, lo tới thằng cháu ngoại, lo tới thằng cháu cô. À, quý vị ngồi bệnh đang lên máu nên mà ngồi không biết thằng hai cấp này nó làm ăn được không, không biết thằng cháu nó ở Sài Gòn cấp này nó học sao nữa. Con ba, con bảy không biết cái này nó gã đi xa bên Đài Loan, tôi lo quá. À, quý vị thấy không? Trời ơi, cái thân bệnh gần chết luôn, lo ngủ, lo ăn chứ. Cứ lo con, lo cháu, lo vòng vòng, lo cả đời, quý vị. Thấy không? Thân nó kiện. Đó là con bệnh cỡ này nữa mà bà lo hoài à thầy. Đó, thầy nói sao cho ba đừng có lo, bà nằm bà ngủ giùm con cái thầy. Phải không? Cái thân mình phải lắng nghe tiếng kêu cứu của thân mình cứu nó trước, quý vị, tự giác. Tiếng kêu cứu của thân mình cứu thân gọi là tự giác đó, âm thanh đó là âm thanh của tự giác. Thấy không quý vị? Mình nghe tiếng lòng của mình không bằng lỗ tai đâu. Ô quý vị, mà mình nghe bằng tiếng lòng, tức là sự nức nở của cái tấm thân mình đang bị dày dò, làm sao nó khổ đau trong kiếp sống ta bà này. Cái thân nó héo khô, nó sơ xác. Thấy không quý vị? 70% bệnh là do cái tâm của mình mà gây ra đó quý vị. Do đó mà tâm của mình thảnh thơi đó quý vị, theo kinh Kim Cang đi. Không quý vị, bác phong suy bất động, ai nói ai làm. Không quý vị, mình mặc kệ nó. Cuộc trần này không quý vị có suy nghĩ cũng không có giải quyết được gì chứ. Không quý vị, nên 10 giờ ngủ, 10 giờ lên ngủ giùm cái, trước khi ngủ ngồi thiền nửa tiếng nghe chị hai nhớ nghe. Không quý vị, nên trước khi ngủ chéo chân ngồi kiết già, cấp này nghỉ coi phim, bắt đầu quán từ bi, trước khi quán từ bi sám hối trước cái. Nam mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật từ bi tha thứ tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm rộng phạm nhiều đường giữ tội tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ khác người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Xin Đức Phật vũ lòng từ bi gia hộ con biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và từ bi tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Xin cho con giữ tâm thiền định. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật. À, quý vị ngồi nửa tiếng hồ khỏe quá, quý vị nằm xuống ngủ giấc tới sáng. À, quý vị, ôi ơi, ông bác sĩ với mà cái ông mà bán thuốc tây cặp bên nhà mình, ở gần nhà mình, ông gầu muốn chết luôn, quý vị ơi, nó bán ế gì đâu. Có giận ai đâu lên máu. À, quý vị, nguyên tủ thuốc lên máu, Captorin Adalat đâu, không bán được viên. À, quý vị, nên ngồi gần cái người nào mà tu thiệt đó quý vị, mấy tiệm thuốc tây nó sợ dữ lắm. Còn chạy hòm nó còn khóc mẹ khóc cha, bán được, có chết đâu bán. Quý vị, nhà thương đồ ế chứ, có bệnh đâu đi bệnh viện. Không quý vị, nên mình buồn vui hờn giận ghét ghen, cuối cùng sanh ra bệnh đóng đi bệnh viện. Không quý vị, nên thân mình nó gào thét, nên mình nghe tiếng kêu cứu của thân mình cứu nó trước tự giác. Quý vị còn đi quán sát khắp cả pháp giới chúng sanh, ai còn đau khổ đi cúng dường bố thí đó quý vị, từ thiện phóng sanh đó, rồi giác tha. Nên tất cả những hành động này mà chúng ta làm tự giác, giác tha, đi đến ngày thành Phật quả là giác hạnh viên mãn ha quý vị, làm tới nha quý vị. Nên trong cái ngày lễ vía Đức Quan Thâm Bồ Tát xuất gia tầm đạo cả, để trở thành vị Quan Âm á quý vị, hiện thân trong một tướng nữ. Chứ thực ra Đức Quan Âm là trở về với chân thân, trở về với chân tâm Phật tánh, là đã thoát khỏi nam nữ rồi quý vị. Nam nữ còn ở ta bà này, còn nam còn nữ. Ngài là bậc thánh nhân đi vào trong Niết Bàn, không còn tướng nữa nên không còn nam nữ. À, quý vị, Niết Bàn diệu tâm là phi tướng, phi sắc, phi không. À, quý vị, nên là không còn tướng nữa. Vô thượng hư không rồi. Nên tất cả nhập trong Niết Bàn không còn tướng nữa. Nhưng mà bà hiện tướng, tướng nữ đó quý vị, để chi? Để gần gũi chúng sanh như mẹ gần con vậy đó. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo đi. Khi cần hiện tướng nữ như là mẹ ở gần con, thì Ngài hiện tướng nữ ra quý vị. Nên chúng ta gọi là mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chứ thực ra ở trong Niết Bàn diệu tâm là phi nam, phi nữ, phi sắc, phi không. A Di Đà Phật. Nên mình cũng bước vào đó ở trong tương lai quý vị. Tiếng lòng mình kêu cứu, cứu giùm cái. Chúng sanh kêu cứu, cứu giùm cái, đầy lòng từ bi thương yêu. Thì ngày sau chúng ta sẽ trở thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đồng danh đồng hiệu, theo hạnh nguyện mà tu hành. Nếu ai thấy khổ của chúng sanh đến đó, nghe tiếng kêu cứu mà cứu, thì trở thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là đồng danh đồng hiệu. Quý vị niệm tới Đức Phật A Di Đà, quý vị cũng niệm gì? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Dạng Cụ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nghe không quý vị? Nên vào ngày lễ vía Đức Quan Bồ Tát, và đêm nay quý vị lại để cho được tiêu tan tình sự đó quý vị. Quý vị mời ông bà cụ quyền thất tổ, những quan gia trái chủ mình lại Phật đêm nay, nhất là Đại Đức Quan Thế Âm. Đêm nay quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị sẽ thấy muôn ngàn vì sao đó quý vị. Ở trên đó 1 giờ mới có, chừng này mây giăng bão ở miền Trung miền Bắc chưa có. Lúc thấy lúc đó quý vị thấy chính tầng trời mà phóng hào quang nha, đừng có giật mình nè. À, quý vị đêm nay giờ tí quý vị nhìn về hướng đây thấy hào quang mình cũng vưng lên. À, cái quý vị là lúc đó nghe, ai nguyện gì có nấy nghe, thấy hào quang mà phóng lên cái như này nảnh ai nấy nguyện nghe. À, quý vị nhưng mà đừng nguyện chúng số đề rồi thôi nghe. Đừng có nguyện con bao đề bao lô hoài, xin ông ra thầy ơi xỉu chủ, cấp này 3 tháng nó ông ra chắc mai con xỉu luôn. Không, đừng có nói vậy á quý vị, mà mình nguyện á quý vị, nguyện cho con được vững chí tu hành á quý vị, nguyện cho con là được tề thành Phật đạo, cái đó mới bền, còn tiền bạc khó cũng xài hết thôi. À, quý vị, do đó mà chúng ta lại nguyện, cầu nguyện của quyền thất tổ, những đa sanh phụ mẫu, ông bà cô bác của mình đó quý vị, nhiều đời nhiều kiếp đã có nhân duyên với mình, và quan gia trái chủ mình từng gây ân quán tang thương cho người ta, mời đêm nay lại Đức Quan Âm luôn. Nhớ niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, miệng niệm tai nghe và tâm tưởng đến Đức Quan Âm, lòng chân thành tha thiết, bên ngoài niệm lại năm vóc gieo sát đất, hai tay hai chân mình gặp xuống luôn, mong sát xuống luôn đó quý vị, để phủ phục chức án tiền Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình tưởng tượng như giữa từng vô thượng hư không, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngự trị giữa càn khôn. À, quý vị, và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ Tây Phương Cực Lạc đã phóng vô lượng ánh hào quang đến nhiếp thủ nhiếp độ cho tất cả đạo tràng cho chúng ta đêm nay. À, quý vị, và lại Phật nên công đức phước báo vô lượng vô biên. Và ngày hôm nay và cũng đêm nay quý vị ở Đại Tùng Lâm của Bà Rịa Vũng Tàu cũng có khoảng gần 20.000 người lại nơi đó, cũng đồng với chúng ta ở đây, chúng ta lại thì ở đó cũng lại. À, quý vị, nên tất cả các ta bà đêm nay chúng ta lễ Phật để tăng trưởng. À, quý vị, hành Phật ở trong tâm mình để tăng trưởng lòng khiêm hạ trong tâm mình, để được phước báo công đức tăng lên. À, quý vị, lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng. À, quý vị, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy thì chúng ta đêm nay chúng ta niệm Phật, lễ Phật chân thành tha thiết, đừng có nói chuyện. Lễ Phật, niệm Phật trong tâm tha thiết, tưởng về Đức Phật, bao nhiêu phiền não đoạn diệt. Không cái gì, và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho ông bà cụ quyền thất tổ mình đêm nay để hưởng hồng ân một cái vị Phật, một vị Bồ Tát đã đi xuất gia tìm cầu chân lý để độ khắp pháp giới chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi sanh tử khổ đau này. Quý vị, và chúc quý vị thành công trên bước đường tu tập. A Di Đà Phật.